Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 22 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Trên 94% trường học tại thành phố Thái Nguyên đạt chuẩn quốc gia. Kiên quyết kiên trì kiểm soát dịch bệnh. Tự soi tự sửa, một trong những nội dung quan trọng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 được Đảng bộ phường Chùa Hang tiên phong tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ phường. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở năm 2022. Tham dự lớp học có 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên ban thường vụ hội phụ nữ các xã phường và đơn vị trực thuộc. Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung, thông tin về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên, điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ hội viên phụ nữ trong hệ thống hội. Thông qua lớp tập huấn giúp trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, đồng thời giúp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở. Đây cũng là dịp để cán bộ hội cơ sở có dịp trao đổi kinh nghiệm hoạt động, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng mô hình trên địa bàn. Lớp tập huấn sẽ diễn ra đến hết ngày 24 tháng 8 năm 2022. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 8, 47 đại biểu là cán bộ, người có uy tín trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tham gia chuyến đi thực tế học tập kinh nghiệm tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Tại thành phố Hà Nội, đoàn đã đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem phim tư liệu về Bác Hồ và tham quan một số địa điểm di tích tại thủ đô. Chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi gặp mặt với lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã đánh giá cao những đóng góp của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số của thành phố Thái Nguyên, đồng thời mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, địa phương và trao quà lưu niệm cho đoàn. Tại buổi gặp mặt, đại diện các thành viên trong đoàn đã chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua chuyến đi thực tế, học tập kinh nghiệm đã giúp cho người có uy tín trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế, công tác vận động tuyên truyền, khi về địa phương sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình. Tiếp đó, đoàn đã di chuyển đến tỉnh Hà Nam và đi tham quan chùa Tam Trúc tại xã Bảo Sơn, huyện Kim Bảng. Việc tổ chức chuyến đi thực tế học tập kinh nghiệm cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Qua đó khích lệ tinh thần người có uy tín, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền ở địa phương. Sáng ngày 20 tháng 8, Ban chỉ đạo hè phường Gia Sàng phối hợp với Hội khuyến học phường tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2022, chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường lần thứ 10 và trao thưởng cho học sinh giỏi các cấp năm học 2021-2022. Hè năm 2022, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Gia Sàng tiếp nhận gần 1.400 em thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt tại 13 tổ dân phố, đồng thời chỉ đạo tất cả 13 tổ dân phố thành lập Ban quản lý hè, tổ chức ít nhất 2 buổi sinh hoạt trên một tuần. Với sự sáng tạo của cán bộ phụ trách đội, các nội dung giáo dục truyền thống, tuyên truyền về luật trẻ em năm 2016, tuyên truyền về xâm hại tình dục ở trẻ em, tuyên truyền tập huấn về phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, v.v., đã được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt. Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã tổ chức 5 ngày Chủ nhật xanh, thu hút gần 100 lượt đoàn viên và thiếu nhi tham gia, bóc rỡ biển quảng cáo rau vặt trên các trục đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổ chức thành công hội thi thiếu nhi phường Gia Sàng theo bước chân những người anh hùng hè năm 2022, thành lập đội tuyển tham gia ngày hội thiếu nhi thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng và đạt giải ba toàn đoàn. Nhân dịp này, phường Gia Sàng đã tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hè và tặng thưởng cho nhiều đoàn viên và thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động hè. Ủy ban Nhân dân phường, Hội khuyến học phường Gia Sàng đã biểu dương 120 em học sinh giỏi các cấp, trong đó có 9 học sinh đạt giải cấp quốc gia, 61 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 50 học sinh đạt giải cấp thành phố. Trao học bổng cho 46 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí trên 30 triệu đồng được trích từ quỹ khuyến học, Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo của phường. Thành phố Thái Nguyên hiện có 150 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Trong số này có 124 trường công lập, 2 trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, 1 trường trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, 121 trường trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 26 trường ngoài công lập, 29 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục. Toàn thành phố có tổng số 2.340 nhóm lớp với trên 74.000 học sinh. So với năm học 2020-2021, số trường tăng 1, trường mầm non ngoài công lập tăng 91 nhóm lớp và tăng 1.028 học sinh. Trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành kế hoạch về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Về chuyên môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tập trung chỉ đạo các trường học thực hiện công tác cải tiến chất lượng giáo dục. Đối với các trường đến chu kỳ, đủ điều kiện đánh giá ngoài, đăng ký thực hiện theo quy định. Trong năm học 2021-2022, thành phố Thái Nguyên trình Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đánh giá ngoài đối với 26 trường, công nhận mới 6 trường và công nhận lại 20 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 2 trường so với năm học trước đó. Qua đó nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn lên 117 trên 124 trường, đạt tỷ lệ 94,4%. Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên vừa có công văn thông báo đến cơ quan chức năng của thành phố, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn về mẫu thuốc Cefuroxim 500 giả. Thuốc Cefuroxim 500 giả trên nhãn ghi viên nén dài bao ghim Cefuroxim 500, số đăng ký VD278-36-17, lô sản xuất 712-40820, ngày sản xuất 24/8/2020, hạn dùng 24/8/2023, cơ sở sản xuất Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Theo đó, Phòng Y tế thành phố cũng đã hướng dẫn phân biệt giữa thuốc Cefuroxim 500 giả và thuốc Cefuroxim 500 thật. Đó là chữ in trên nhãn hộp thuốc có phông sai khác so với thuốc thật, xung quanh viền in số lô, hạn sử dụng trên vỉ khác so với thuốc thật. Thuốc giả xung quanh viền này nhẵn bóng, thuốc thật xung quanh có gai. Thuốc giải viên dài màu trắng, không bao ghim, không chân bóng, thành cạnh không sắc nét. Thuốc thật viên nén dài bao phin màu trắng, mặt và cạnh chân bóng. Để đảm bảo cho người sử dụng, Phòng Y tế thành phố đề nghị Đội Quản lý Thị trường số 2 phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng và Ủy ban Nhân dân các phường xã kiểm tra xác minh và truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Cefuroxim 500 giả và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân các phường xã thông báo cho các cơ sở kinh doanh thuốc, sử dụng thuốc, người dân trên địa bàn biết để không buôn bán, sử dụng và kịp thời cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nhận biết đã được Phòng Y tế hướng dẫn. Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thành phố rà soát thuốc tại cơ sở không kinh doanh sử dụng và kịp thời cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý khi phát hiện sản phẩm Cefuroxim 500 giả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán. Tại Việt Nam, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn. Với Thái Nguyên, tình hình dịch bệnh ở thời điểm này vẫn đang được kiểm soát, song nguy cơ xâm nhập và tái diễn các trường hợp mắc COVID-19 là không nhỏ. Do vậy, yêu cầu quan trọng lúc này là phải kiên quyết, kiên trì và kiên định trong kiểm soát dịch bệnh. Mới đây, tại phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định, đến nay chúng ta cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường. Tuy nhiên, cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp khắc phục hậu quả của dịch bệnh vẫn đang tác động tới sức khỏe, tâm lý, đời sống người dân và nền kinh tế đất nước. Thủ tướng chỉ rõ, một số địa phương hiện chưa đảm bảo tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo, nguy cơ suy giảm khả năng bảo vệ của vaccine theo thời gian là rất cao. Do vậy, các cấp, các ngành cần tập trung nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, đánh giá nghiêm túc tình hình dịch bệnh, không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, đó là không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Cơ quan địa phương nào để điều đó xảy ra phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế phòng chống dịch. Thủ tướng cũng khẳng định phải thống nhất quan điểm chỉ đạo từ trung ương đến địa phương là kiên quyết, kiên trì, kiên định, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để phục hồi kinh tế, đặt tính mạng sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tiêm chủng vaccine phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi công dân. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường lãnh đạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, quyết tâm cao hơn, nỗ lực hơn, hành động quyết liệt hơn, phấn đấu không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tỉnh giao Sở Y tế chủ trì chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn, cập nhật tiến độ hàng ngày dữ liệu các mũi tiêm trên hệ thống công khai để người dân biết, nghiêm túc thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong phòng chống dịch, tổ chức vận động theo hình thức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để người dân đồng thuận tham gia tiêm chủng. Bởi tiêm chủng chính là giải pháp tối ưu trong bối cảnh các biến thể mới của COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng phức tạp.
Thưa quý vị và các bạn, tự soi tự sửa, một trong những nội dung quan trọng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 được Đảng bộ phường Chùa Hang tích cực tiên phong triển khai thực hiện trong thời gian qua và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ phường. Qua đó, góp phần đấu tranh, nhận diện và ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi chi bộ cơ sở và trong mỗi đảng viên.
Kính thưa các quý vị, thực hiện chuyên đề tự soi, tự sửa đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ phường Chùa Hang và tại tổ dân phố. Sinh hoạt chính trị tự soi, tự sửa sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân
được cấp ủy chi bộ giao nhiệm vụ thực hiện công tác thông tin tuyên truyền tới người dân các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nên ngay sau buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề do Đảng bộ phường Chùa Hang tổ chức vào tháng 7 năm 2022, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên lại tích cực soạn bài tuyên truyền phát thanh trực tiếp trên hệ thống loa phát thanh của tổ dân phố.
Sau khi tự soi tự sửa về những nội dung khuyết điểm hạn chế của bản thân mình, tiếp xúc vận động nhân dân đạt được hiệu quả tốt hơn và cũng thông qua đó thì cũng vận động nhân dân thực hiện như mình đã làm.
Ông Lợi có nhà không đấy ạ?
Có.
Vâng.
Xin chào các đồng chí.
Chào ông. Hôm nọ thì trong cuộc họp thì ông thừa nhận khuyết điểm về mình. Hôm nay chúng tôi xuống trực tiếp để đóng góp ý kiến. Để ông tự sửa đấy ạ.
Rồi, thầy cảm ơn ý kiến của các đồng chí đóng góp. Xin mời các đồng chí vào nhà.
Ông tự nhận khuyết điểm về mình là còn yếu về công sinh hoạt. Thực ra thì khuyết điểm cũng lớn. Thế nhưng mà thay mặt cấp ủy chi bộ thì chúng tôi cũng hoan nghênh và biểu dương cái tinh thần tự phê bình của đồng chí. Cũng mong là luôn luôn phát huy được cái tinh thần gương mẫu trong công tác.
Hôm nay được các đồng chí cấp ủy đến nhà tham gia ý kiến, tôi góp thêm dù nhỏ nhưng mà tôi cũng quyết tâm là phấn đấu và cũng thấy rằng là cái đó là cái quyết định của mình tự sửa.
Gần 60 năm là đảng viên gương mẫu, bản thân ông Lợi luôn chủ động tích cực và luôn coi tự phê bình và phê bình như việc rửa mặt hàng ngày. Với ông, những nội dung được tiếp nhận tại các buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề tự soi tự sửa như một tấm gương phản chiếu để bản thân tự nhận ra khuyết điểm của chính mình.
Bản thân cũng chưa phải là đã hoàn chỉnh, cũng có những cái khuyết điểm thì cũng khắc phục để cùng chi bộ sửa chữa những điểm yếu, xây dựng chi bộ để làm sao cho chi bộ trong sạch vững mạnh trong thời gian tới.
Sau khi có chủ trương tuyên truyền sâu rộng về đợt sinh hoạt chính trị với chuyên đề tự soi tự sửa trong toàn đảng bộ, chi bộ tổ dân phố 1, phường Chùa Hang cũng đã kịp thời triển khai tới 100% đảng viên trong chi bộ.
Trong hội nghị tự soi tự sửa hôm nay thì tôi cũng rất mong muốn là tất cả đảng viên của chi bộ, từng đồng chí một sẽ thực sự kiểm điểm những yếu kém còn tồn tại trong thời gian vừa qua, đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục thiếu sót để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khi soi được khuyết điểm, chi bộ đã thảo luận, bàn các giải pháp để từng bước sửa sai. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao và nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến về những tồn tại hạn chế của tất cả các đảng viên theo 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Thì hiện nay có nhiều đảng viên đã tự chuyển biến và tự diễn biến theo một cái chiều hướng không tốt. Vì vậy bản thân tôi thì tôi cần phải có nhận thức vững vàng hơn trước những cái chuyển biến đó.
Có thể nói rằng mọi đảng viên của chi bộ đều có nhận thức tốt về việc tự soi lại mình, tự nhìn lại mình, tự nhận lại mình có những thiếu sót, khuyết điểm gì và thống nhất đề ra những cái biện pháp khắc phục, rèn luyện, phấn đấu và thực sự nêu gương của người đảng viên trước nhân dân.
Sau gần 2 tháng tổ chức triển khai chuyên đề tự soi tự sửa, đến nay trên 60% chi bộ trực thuộc đảng bộ phường đã triển khai tổ chức thành công các buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung chuyên đề đã trở thành vấn đề cốt lõi trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 của cả hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ. Điều không thể phủ nhận chính là cách triển khai nội dung chuyên đề sinh hoạt được các chi bộ cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả theo phương châm gần dân, sát dân, qua đó tạo thành thói quen, nề nếp để mỗi đảng viên nêu cao vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Đối với các đồng chí đảng viên trẻ như chúng tôi, nhận thấy đây là một đợt sinh hoạt rất có ý nghĩa cho bản thân chúng tôi. Qua cái đợt sinh hoạt chính trị tự soi tự sửa này, chúng tôi nhận thức được thêm về cái trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện nhiệm vụ và phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất, hiệu quả nhất.
Để nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề, thời gian qua, Đảng bộ phường Chùa Hang đã tích cực tuyên truyền cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, thực hiện việc niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân của người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 với chủ đề tự soi tự sửa. Toàn Đảng bộ phường hiện có gần 1.100 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 21 chi bộ cơ sở, đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân đạt 100%. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường Chùa Hang kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu sau khi triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề trong toàn đảng bộ. Theo đó, Đảng bộ phường đang tiến hành xem xét kỷ luật đối với đồng chí DDT là đảng viên chi bộ 7 phường Chùa Hang đã có hành vi vi phạm nguyên tắc, điều lệ đảng.
Thì việc xây dựng kế hoạch tự soi tự sửa của mỗi tổ chức đảng, đảng viên cũng còn có hạn chế. Bởi tự soi ra đã quan trọng rồi, nhưng quan trọng hơn là tự sửa. Bởi soi ra rồi mà không sửa thì cũng bằng không. Mà cũng sợ nhất là đảng viên sai mà không muốn sửa. Và thực tế thì cũng có đảng viên do không thực hiện tự phê bình và phê bình, chưa thường xuyên tự soi tự sửa thì cũng dẫn đến vi phạm, phải xem xét kỷ luật.
Cấp ủy chi bộ cũng đã trực tiếp đến từng gia đình, từng đồng chí một, cũng đóng góp ý kiến tham gia để các đồng chí đó cũng tự nhận thấy vấn đề, thế và có cái hướng sửa chữa trong thời gian tới, đảm bảo được đúng cái tiêu chuẩn nhiệm vụ của một người đảng viên.
Trên thực tế, đã có không ít cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phường Chùa Hang mắc phải các lỗi nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Và tổ chức đảng cũng đã có những biện pháp xử lý thỏa đáng, kịp thời. Chính vì thế, trong quá trình triển khai thực hiện nội dung chuyên đề, Đảng bộ phường Chùa Hang luôn nêu cao vai trò lãnh đạo từ lý luận đến thực tiễn. Lấy niềm tin của nhân dân làm căn cứ đánh giá cán bộ. Trên tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Kết quả trong thực hiện tự soi tự sửa thời gian qua là cơ sở để Đảng bộ phường Chùa Hang tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.
Bác Hồ cũng đã dạy, muốn thành cán bộ tốt thì phải có tinh thần tự chỉ trích, cần phải có cái sự thành thực, tự vạch ra những cái khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi đi. Và quan trọng là chúng ta phải bỏ hẳn cái thái độ xong việc thì thôi. Có như vậy thì hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tự soi tự sửa mới nâng lên gấp bội.
Đảng bộ phường Chùa Hang đã triển khai thực hiện rất tốt cái đợt sinh hoạt chính trị tự soi tự sửa, như tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các buổi tọa đàm, hội thảo. Trong thời gian tới, Đảng bộ phường Chùa Hang cần thực hiện nghiêm cái đợt sinh hoạt chính trị này, để đợt sinh hoạt chính trị tự soi tự sửa trở thành cái công việc thường xuyên, định kỳ hàng tháng. Mỗi cấp ủy cần phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo cấp trên theo quy định.
Nội dung sinh hoạt chuyên đề dẫu không phải là mới, nhưng việc mạnh dạn đi đầu trong triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng Đảng thông qua sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa đã và đang phát huy tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường Chùa Hang. Từ đó quyết tâm tự sửa, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thành công của đợt sinh hoạt sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương ngày càng phát triển vững mạnh trên cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh thì đảng bộ mới trong sạch vững mạnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel (INGS) phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.